16 tháng 1, 69. Nghĩa lên thăm, nhưng mình đi chấm thi cho học sinh, không có ở nhà. Em ra về, gửi thư và quà lại cho mình. Trao quà và tiền bạc lại cho mình, chị ba suýt xoa. Em nuôi mà như vậy, quý đó chứ. Câu nói có lẽ là vô tư, nhưng mình không thoải mái lắm. Có lẽ chị ba và nhiều người chưa thể và không thể hiểu hết những tình cảm cao quý giữa những người có trái tim sôi nổi yêu thương như mình, Nghĩa, Thuận, Khiêm, Thường đâu. Bọn mình thương nhau bằng một tình thương kỳ diệu, tình thương làm người ta quên bản thân mình mà nghĩ đến người thân. Với tình thương ấy, người ta có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cho người thân của mình. Cho nên, có nghĩa gì đâu, một vài ngàn bạc hay 500-700 gì đó. Có nghĩa gì đâu với những món quà vật chất. Nhưng tình nghĩa trong từng món quà ấy phải thấy cho hết, không đánh giá bằng giá trị tiền bạc mà phải đánh giá bằng giá trị tình cảm. Các em nhiều phen thiếu vài chục bạc mua thuốc hút, nhưng khi có thể vẫn chia sẻ cho mình tất cả. Có khi các em giấu nỗi thiếu thốn để lo cho mình đầy đủ. Kết luận lại, mình cần phải cố gắng để xứng với tình thương của các em. 18 tháng 1, 69. Đọc những lá thư của em gửi lên, mình ngồi vừa thương em, vừa buồn cười một mình. Tình thương của em thật kỳ lạ, mộc mạc vô cùng, sôi nổi vô cùng. Mình chưa đọc một lá thư nào lời lẽ lại giản đơn, thật thà đến vậy. Qua từng câu nói không hề trau chuốt ấy, mình càng thấy cái chân thật rất đỗi của em. Em lo cho mình từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, lo cả đến người anh tương lai của nó thương mình ra sao, có hiền không hay hôn lắm. Nghĩ tức cười quá đi. Không hiểu nó quan niệm về tình yêu ra sao mà lại tưởng tượng cái cảnh khổ cực của một người vợ như vậy. Mà cũng đúng thôi, nó chưa hiểu được tiêu chuẩn người yêu của mình, của một người con gái trí thức. Đừng lo nghe em nhỏ, em của tôi. Chị của em không hề dễ tính khi chọn một người yêu đâu em à. 19 tháng 1, 69. Một buổi chiều chủ nhật, nắng đẹp và gió lộng giữa khu rừng già. Đài phát thanh đang buổi âm nhạc quốc tế. Ngồi làm việc trong căn phòng nhỏ, mình thấy khung cảnh quá thanh bình. Bỗng nhiên, mình quên đi những đạn bom lửa khói, quên đi những đau thương tan tóc, và chỉ còn lại trong lòng niềm cảm hứng bao la với bản nhạc. Chẳng hiểu là đáng chê hay đáng khen nữa. Đáng chê ở chỗ quên đi nỗi đau của dân tộc còn đang tiếp diễn, quên đi những tội ác của bọn quỷ khát máu vẫn đang giày xéo lên quê hương. Nhưng đáng khen là từ trong muôn nghìn gian khổ vẫn thấy lòng rung cảm sâu xa, trong niềm lạc quan tin tưởng vào nhựa sống, niềm hy vọng vẫn xanh mát trong tâm hồn. Phương yêu ơi, ở ngoài đó có lúc nào em thấy nỗi chua xót trong cảnh chia ly đang đến với từng gia đình Việt Nam? Ở đây chị càng thấy rõ hơn trăm nghìn lần cảnh đau xót ấy. Vậy mà chị vẫn mong rằng cả chị lẫn em đừng để mất đi niềm vui mơ ước trong trái tim mình. Hãy cứ như ngày xưa nghe em. Chiều Chủ nhật, ta lại cùng nhau nghe chương trình ca nhạc quốc tế và ghi lên trang nhật ký, và cuộc sống vẫn cứ mơ mộng dù đạn bom lửa khói quanh mình.
22 tháng 1 năm 69, lớp học y tá ra về, rất nhiều học sinh ôm lấy mình, lưu luyến không chịu buông ra, những cái hôn sôi nổi nhiệt tình. Riêng với Ninh, con bé buồn buồn, nắm tay mình khẽ nói: "Em về ngang chị hai." Rồi không hiểu sao, nó gục đầu vào vai mình, khóc ròng. Cũng nhiều đứa khóc khi chia tay với mình, nhưng sao nước mắt của một đứa em gái nhỏ này lại làm mình cảm động? Phải chăng mình thương Ninh vì nhà vừa bị đốt cháy trụi, không còn một hạt lúa để ăn? Phải chăng mình thương Ninh vì tình cảm chân thành thắm thiết mà con bé đã nhiều lần tâm sự với mình? Và phải chăng vì Ninh cũng thương yêu, chăm sóc anh ba của nó với một tình cảm sâu sắc? Có lẽ vì tất cả những lý do đó. Thôi, về đi nghe em. Chúc em vững bước trên con đường vinh quang và gian khổ của người y tế cách mạng. Bàn chân em nhỏ bé, nhưng chắc rằng bước đi của em sẽ lớn và dài trong cuộc sống vĩ đại của thế hệ chúng ta.
7 tháng 2, 69. Một đêm trong căn nhà của một người mẹ già quá bụa. Ánh lửa bập bùng của bếp lửa làm mình khó ngủ, hay vì tình thương nóng bỏng của em làm mình quên lạnh của núi rừng? Mình cảm thấy đau xót vô cùng khi nghe em nói: "Chị ơi, nếu như có lúc nào rủi ro em không nói kịp tiếng cuối cùng của em đối với chị, thì coi như hôm nay em đã nói rồi nghe chị." Ôm em trong lòng, mình bàng hoàng khi nghĩ rằng chiến tranh sẽ không từ một người nào. Cũng có thể em sẽ ngã xuống vì nhiệm vụ cách mạng. Lúc đó... "Làm sao hả em?" Tiếng thở dài có nói cùng em hết nỗi lo âu cùng niềm thương yêu của chị với em không? Ngày 8 tháng 2, 69, kết thúc một chặng đường gian khổ. 14 ngày vất vả lội núi, trèo non, dầu dãi với nắng sương. Trong gian khổ ấy, lúc nào mình cũng thấy sung sướng vì ở đâu cũng là biển cả của tình thương. Từ một đồng chí cán bộ chưa hề quen biết đến một người khách qua đường, và tất cả những người quen mình đều nhiệt tình giúp đỡ Đoàn Đức Phổ nói chung và mình. Vui biết bao khi những người trên mảnh đất Đức Phổ coi mình như người cùng quê hương họ, chung với họ cả niềm vui, cả niềm tự hào của mảnh đất anh hùng ấy. Vui biết bao khi hầu như tất cả hội nghị dành cho Đoàn Đức Phổ mọi ưu tiên, mọi cảm tình, mọi vinh dự cao nhất. Và mình, cô gái Hà Nội của quê hương Đức Phổ, cũng được hưởng trọn mọi tình cảm ấy. Còn gì nữa hả Thùy? Phải chăng niềm vui ấy còn lớn lên trong những ngày gian khổ và hạnh phúc khi được sống bên những người thân yêu? Những người thân yêu, đó là người cán bộ từng trải trên bước đường công tác mà dù chỉ gặp mình một lần cũng đã hiểu và mến thương mình. Đó là người cán bộ trẻ mới rời ghế nhà trường đã lao vào công tác với mọi khả năng và đạt thành tích cao nhất. Đó là người bạn gái chịu thương chịu khó, hiền hòa đôn hậu, biết vì mọi người hơn bản thân mình.
và đó là đứa em trai yêu thương đã tất cả vì mình, đã lo cho mình từng chén cơm miếng nước, đã thương mình bằng một tình thương kỳ lạ. Mười mấy ngày sống cạnh em, mình đã nhiều lần tự hỏi, tại sao lại có một tình thương như vậy? Với mình và cả với em, cả hai đều hiểu rất rõ rằng tình chị em thiêng liêng cao cả, trong trắng và chân thành. Vậy thì có gì cần phải khắc phục không hả em? Và cả mình nữa. Mình hãy trả lời câu hỏi đó trước khi hỏi em đi đã. 11 tháng 2, 69. Thùy ơi, tại sao vậy hả Thùy? Tại sao mà giấc ngủ không ngon vì những hình ảnh cứ chập chờn trước mắt? Tại sao khi công việc bề bộn quanh mình đòi Thùy phải lo giải quyết mà vẫn không quên một điều gì như nhắc nhở thiết tha? Biết nói thế nào? Tình cảm bao giờ cũng có lý trí chỉ đạo. Vậy thì hãy dẹp đi mọi nhớ thương đang cháy bỏng trong lòng để tập trung vào công tác. Hãy dẹp đi những tình cảm sôi nổi trong trái tim vẫn tràn đầy nhựa sống của Thùy. Có nghe không Thùy? Tiếng súng ngoài kia đã nổ, bắt đầu báo hiệu một mùa xuân đại thắng. 14 tháng 2, 69. Sang ăn Tết với một đơn vị bộ đội miền Bắc. Rất nhiều gương mặt, nhiều giọng nói, làm mình nhớ lại những ngày sống trên đất Bắc. Lẽ ra nên ở lại chuyện trò lâu hơn nữa, nhưng sao mình cảm thấy một nỗi buồn quặn thắt trong tim. Mình cáo từ, rồi lững thững ra về. Nắng chiều đã tắt trên đỉnh núi, gió se se thổi. Buồn nhớ mênh mông, mình đứng lại giữa đỉnh đồi. Tết đến rồi, cái Tết thứ ba xa nhà. Lẽ ra, mình phải quen dần với cảnh cô đơn trên quê hương xa lạ. Lẽ ra mình phải thấy ấm áp vì tình cảm mạnh mẽ của bao nhiêu người trên đất Đức Phổ và cả Quảng Ngãi này. Vậy mà vẫn như ngày mới bước chân ra, mình ước ao khao khát được sống bên ba má và cả tổ ấm gia đình, và cảm thấy mình vẫn chỉ là một con bé muốn được cưng chiều, muốn được làm nũng với mẹ như những ngày còn bé bỏng thơ ngây. Muốn viết thư nói cùng em những nỗi niềm tâm sự ấy, nhưng có lẽ cũng không cần. 15 tháng 2, 69. Giao thừa, đã thực là giao thừa chưa? Giao thừa của những ngày đau thương khói lửa với những ngày hòa bình hạnh phúc. Đất nước âm thầm lặng lẽ nhưng sôi sục trong sự chuẩn bị. Đó phải chăng là sự mang nặng đẻ đau của một người mẹ sinh một đứa con to khỏe mập mạp? Đêm nay, sau một cuộc mổ, mệt mỏi cộng với một nỗi buồn không thể hạn chế được khiến mình không còn muốn gì hết. Đó là một điều đáng trách đó nghe Thùy. 17 tháng 2, 69. Em lên vì công việc chung, nhưng chắc cũng vì chị. Chị đọc thấy điều đó trong cái nhìn thiết tha yêu thương của em. Chị em mình cũng như nhau thôi. Tết của ai đâu, nhưng riêng mình chỉ thấy cô đơn giữa cảnh cô đơn của hoàn cảnh hiện tại. Chị xa gia đình, xa những người thân yêu trên cả hai miền. Còn em cũng chẳng còn ai ngoài hai đứa em ruột thịt. Có chị không ở gần. Thôi được, tình thương sẽ sưởi ấm trái tim ta. Vui lên đi em, đừng buồn khi xa chị. Chúc em một năm đầy may mắn, đầy thắng lợi, và chúc tình chị em ngày thêm gắn bó keo sơn.
19 tháng 2 69. Không khí im lặng một cách đáng sợ. Ngọn gió nồm đêm qua đã bay đâu mất. Rừng cây trở lại lặng im. Lặng im đến một chiếc lá cũng không muốn trở mình. Hình như con người cũng lặng im bởi núi rừng thuyết phục. Tất cả cũng đều lặng lẽ trong công việc của mình. Không hiểu mọi người nghĩ những gì mà đôi mắt ai cũng đăm đăm, nụ cười cũng ngưng động. Riêng mình, tâm tư, bề bộn lạ lùng. Trước hết là nỗi nhớ, nhớ nhà, nhớ em, chuyện đó là dĩ nhiên, mà sao nhớ cả những hình ảnh đã qua trong cuộc sống. Một buổi sáng trên đường hành quân, cũng rừng cây cao im lặng, cũng ánh nắng hồng chói chang trên đỉnh núi. Một buổi sáng dưới đồng bằng, nắng xuyên qua rặng tre, len lỏi chiếu lên chiếc bàn sau khung cửa.
Một cái gì mong đợi thiết tha, mong gì cũng không rõ nét nữa. Mong mọi người trở về, mong ngày tháng qua nhanh để đến ngày có những niềm vui mới đến. Tất cả cũng chỉ là chung chung, mơ hồ, vậy mà cứ da diết trong tâm hồn.
Và hình như có cả những lo âu thoáng chút luyến tiếc. Nếu mọi điều xảy ra như bọn mình lo lắng thì mình cũng sẵn sàng ngã xuống cho thắng lợi cuối cùng chứ sao. Nhiệm vụ sắp đến lớn lao quá, mình không muốn vạch ra cụ thể bởi vì chỉ thấy lo và gian nan thôi. Thì hãy kệ nó. Cái gì đến sẽ lo giải quyết, mình vốn bình tĩnh trong gian khổ kia mà. Có điều phải có sự chuẩn bị và kế hoạch trước.
20 tháng 2 69. Công tác nặng nề chưa từng có, chưa bao giờ mình lo lắng như lúc này. Nhiệm vụ sắp đến đòi hỏi ở mình phải có một cố gắng phi thường về chuyên môn, về tổ chức lãnh đạo. So với trước đây, mình đã trưởng thành nhiều, nhưng so với yêu cầu trước mắt mình như ngợp trước khối lượng quá lớn. Biết làm sao được, chỉ có cố gắng và cố gắng thế thôi.
Người bộ đội ấy chắc đã lên đường ra trận tuyến, chúc anh thắng lợi trở về, để còn có một lúc nào gặp lại đôi mắt đen ngời trên khuôn mặt người chiến sĩ giải phóng quân.
21 tháng 2 69. Đọc bài thơ của PH viết tặng mình từ miền Bắc gửi vào.
Nơi ấy là khoảng trời anh ở, ngày xưa và cả mai sau. Nơi ấp yêu mối tình nhỏ, tổ chim sâu, con chim nhỏ bay rồi.
Không lẽ nào mối tình không được đáp lại vẫn còn mãi trong anh ở người nghệ sĩ? Với mình, hình ảnh anh bị những hình ảnh khác che khuất lâu rồi. Nhưng hôm nay, đọc bài thơ, sao mình thấy nhớ anh? Một mùa hè khi hoa phượng nở đỏ trên đường phố, nắng chói chang qua vòm cây xanh. Mình đi học về qua căn nhà 3 tầng ở 14 phố Lê Trực. Ngước lên nhìn, đã thấy anh đứng đó đợi mình, mái tóc xòa phủ trên đôi mắt buồn. Một chiều khi cơn giông ầm ĩ nổi lên khắp bốn chân trời, gió bụi mù mịt, anh vẫn đứng đợi mình ở đầu sân hàng đẩy. Mình đạp xe qua, ngạc nhiên nhận ra anh dưới ánh đèn đêm của thành phố. Mình chưa bao giờ yêu anh, chỉ thương anh với một tình thương của một đứa em gái. Và tình thương đó cũng sức mẻ khi mình đã nhiều lần dứt khoát từ chối mà anh vẫn cứ yêu mình. Trong một lá thư cuối cùng viết cho mình, anh nói: "Thôi em đi đi, rồi em sẽ có một người yêu xứng đáng. Nhưng anh có thể nói chắc chắn rằng không có một người nào trên đời này yêu em hơn anh được đâu." Hình như câu nói đó là sự thật, nhưng mình không ân hận bởi vì mình không yêu anh thì làm sao có được một tình yêu đẹp đẽ công bằng. Dù sao cũng rất thương anh. Anh hãy tin rằng em sẽ hàn gắn lại cho anh bằng tình thương của một đứa em, anh nhé. 24 tháng 2 69. Chiến sự bắt đầu nổ ra từ đêm hôm kia, cũng với khí thế hùng mạnh, với niềm tin tha thiết cháy bỏng mong chờ trút lên đầu mũi súng. Lòng mình xốn xang niềm vui, nhưng sao cũng vẫn kèm theo nỗi lo âu. Có lẽ lo vì công tác. Công tác rất nặng đối với mình. Và còn vì sao nữa? Phải chăng một nỗi lo âu xót xa trong ruột? Những người thân yêu của tôi trên tuyến lửa, ai sẽ ngã xuống vì thắng lợi ngày mai? Đành rằng có thắng lợi phải có hy sinh, nhưng biết nói sao hở Thùy? 26 tháng 2, 69. Đêm mùa xuân trăng trong sáng kỳ lạ. Muốn dẹp lại những tình cảm đang tha thiết trong lòng để tập trung tất cả cho công tác mà không sao làm được. Không hiểu tình huống nào có thể làm cho trái tim mình khô cạn được những nhớ thương, ước mơ, hy vọng. Năm ngoái, ngay lúc nằm dưới công sự, nghe tiếng giặc đào kiếm ở trên, mình cũng vẫn còn kể chuyện Pavel cho Kim nghe. Giữa trận càn, bom pháo tới tấp xung quanh, ngồi giữa kẻ đá, mình cũng vẫn ghi nhật ký và viết thư. Bây giờ, giữa lúc công việc bề bộn, mình vẫn là mình với cả tâm tình thiết tha cháy bỏng đối với cuộc đời. Thực ra thì không phải một tình cảm riêng với một chàng trai nào đã chi phối mình, mà là một tình cảm rộng rãi nhưng sao sôi nổi vô cùng. Nhớ từ một đứa cháu chưa hề biết mặt đến một đứa em gái nhỏ lăn lộn trong công tác và gian khổ mà lúc nào cũng gọi chị hai. Nhớ làm sao đứa em trai yêu thương đang lao vào công tác mà tâm tình em cũng gửi trọn cho mình. Sáng nay, đứng bên bàn một người thương binh trẻ, có đôi mắt đen với đôi mi dài, mỗi lần ngước nhìn lại làm mình liên tưởng đến hôm nào đó mình cũng ngồi chăm chú nhìn em. Mình là gì? Là một đứa con gái có trái tim ướt đẫm tình cảm, vậy mà sao bộ óc lại không hề biết mềm yếu trước nhiều tình huống hết sức phức tạp, khó khăn ác liệt. 6 tháng 3 69. Những lá thư đậm đà tình thương, mình đọc nhiều lần, càng đọc càng cảm thấy hết chiều sâu của tâm tình người gửi. Và càng cảm thấy hơn bao giờ hết, mình hiểu tình thương tha thiết của em. Biết nói gì, làm gì để xứng đáng với tình thương ấy nhỉ? Mình thì với em cũng chỉ như với Nghĩa, Thường, Khiêm, nghĩa là còn có những người có vị trí cao hơn trong cuộc sống tình cảm mà mình vẫn thường nói. Vậy mà em thì thư nào, giờ nào em cũng vẫn có một câu rằng chỉ có chị là người em thương yêu cao cả nhất cả cuộc đời em. Vậy thì nên nói với em sao đây hả em? Ngày 8 tháng 3 69, đi thăm bệnh nhân về giữa đêm khuya. Trở về phòng, nằm thao thức không ngủ được. Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hoặc một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây. Nghĩ gì đấy, Thùy ơi? Nghĩ gì mà đôi mắt mở đăm đăm nhìn qua bóng đêm? Qua ánh trăng mờ, Thùy thấy biết bao nhiêu là viễn cảnh tươi đẹp, cả những cận cảnh êm đềm của những ngày sống giữa tình thương trên mảnh đất Đức Phổ này. Rồi cảnh chia ly, cảnh đau buồn cũng đến nữa. Đáng trách quá Thùy ơi! Thùy có nghe tiếng người thương binh khẽ rên và tiếng súng vẫn nổ nơi xa. Chiến trường vẫn đang mùa chiến thắng. Ngày 9 tháng 3 69, gặp lại anh Tấn, bỗng nhiên mình cảm thấy có cái gì bức rứt trong lòng. Cái gì? Nỗi buồn, nỗi nhớ hay oán trách mình cũng không rõ nữa, chỉ thấy lòng xao động một cách không bình thường. Anh Tấn đã gợi cho mình những kỷ niệm mà lâu nay một phần vô tình, một phần cố ý đã quên đi. Mờ ơi, anh đang ở đâu? Anh Tấn về không đem một tin nào của anh cả. Ta đã thực sự xa nhau rồi đó ư anh? Sao em vẫn cảm thấy con tim mình rỉ máu? Vết thương trái tim sao khó lành quá hở anh? Chiều nay, ở đây và ở đó, ta cùng nhau lặng lẽ chuẩn bị cho cao điểm đến. Trong sự chuẩn bị ấy, có anh và có em, cả hai cùng đang trong cuộc chiến đấu, vậy mà sao lại thấy xa cách đến thế này hở người đồng chí thân yêu? Những người giải phóng quân ấy đáng yêu biết chừng nào. Họ kiên cường dũng cảm trong chiến đấu, và ở đây, trên giường bệnh, họ cũng đã kiên cường dũng cảm vô cùng. Đó là cậu liên lạc với má lúng đồng tiền, lúc nào cũng cười, dù vết thương trên tay sưng và đau buốt. Đó là người cán bộ với sức chịu đựng kỳ lạ. Đau đớn đã làm anh tràn nước mắt mà miệng vẫn cười, vẫn một câu trả lời: không sao đâu. Những lúc ngồi bên cạnh anh, cầm bàn tay anh nóng hổi trong cơn sốt, nghe anh thở hổn hển, mệt nhọc, mình thương anh vô cùng mà chẳng biết nói sao. Hình như ngoài tình thương của một người thầy thuốc, còn có cả tình thương của một người bạn gái cùng quê hương. Nhưng mình không muốn để lộ điều đó trên lời nói. Có chăng chỉ là trong cái nhìn trìu mến mà anh không thể nào biết được đâu. Hôm nay các anh lại lên đường hành quân, một cuộc hành quân chiến thắng. Chúc các anh lên đường thắng lợi. Gửi lời chào tạm biệt người bộ đội có đôi mắt đen ngời.